Tuần rồi, chúng ta đã xem một số câu kinh thánh được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12. Chúng ta đã học biết về thân thể của Đấng Christ là hội thánh của Ngài cần phải hoạt động như thế nào. Chúng ta cũng đã học rằng mỗi người ở trong thân thể của Chúa là quan trọng ra sao. Và sau những điều ấy, Phao-lô tiếp tục nói về những ân tứ thuộc linh. Ông nói về tầm quan trọng của tình yêu thương trong thân thể Đấng Christ là như thế nào. Và rồi ông tiếp tục cho biết việc hội thánh cần phải nhóm lại và phải hoạt động ra sao. Những gì vừa liệt kê được ghi lại trong phần đầu của Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15. Và rồi sau đó, ông đã nói về tầm quan trọng vô cùng đối với sự sống lại của Đấng Christ là như thế nào. Không phải đợi tới phần cuối của Kinh Thánh, ông mới đề cập đến sự phục sinh của Chúa. Và điều đó có nghĩa là nó không quan trọng, nhưng ngược lại thì đúng hơn. Lý do mà ông liệt kê cho biết nhiều điều mà hội thánh của Chúa cần phải làm, cần phải hoạt động, thì cuối cùng ông nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sự sống lại của Chúa, bởi vì đây là vấn đề then chốt. Ông nói rằng vấn đề này là quan trọng đến nỗi mà nếu chúng ta không nhìn vấn đề này một cách đúng đắn, thì tất cả những điều khác chỉ là vô nghĩa mà thôi. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 không phải là một chương ngắn và chúng ta không thể học hết tất cả chương 15 ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi khuyến khích mọi người trở về nhà đọc hết những gì được ghi lại trong chương này. Tại sao chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay vậy? Chúng ta không chỉ nhóm họp lại bởi vì chúng ta yêu thương nhau, cho dù tôi hy vọng đó là điều đúng. Chúng ta cũng không nhóm lại để rồi chúng ta hoàn thành những việc mà chúng ta cần phải làm. Ấy là có đọc kinh thánh không? Có cầu nguyện không? Có đi nhóm lại không? Có. Chúng ta không phải vì mục đích đó. Chúng ta nhóm lại là vì Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta không nhóm lại bởi vì Đức Chúa Giê-xu là một người thầy vĩ đại. Nhưng chúng ta nhóm lại là bởi vì chính Đức Chúa Giê-xu Ngài đã nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chúng ta nhóm lại là bởi vì chúng ta tin rằng lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết ý muốn của Ngài cho toàn thể nhân loại. Chúng ta tin những điều này không phải là chúng ta tin một cách mù quáng. Bởi vì nếu xem là những gì mà lời tiên tri đã được nói thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những điều đó đã được ứng nghiệm. Chúng ta sẽ thấy điều đó xảy ra hết lần này đến lần khác. Và nếu có ai đó thật lòng tìm kiếm thì bằng chứng là không thể đếm xuể. Phần lớn những lời tiên tri được đề cập đến trong Kinh Thánh là nói về sự ra đời, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu. Để rồi qua đó cho chúng ta thấy lời Kinh Thánh không phải là một quyển sách tôn giáo, nhưng đó là lá thư của Đức Chúa Trời dành cho tất cả nhân loại. Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Ngài không phải là một người thầy vĩ đại, nhưng Ngài chính là Đấng mà Ngài đã nói Ngài là ai. Hãy xem những gì được ghi lại trong phần Kinh Thánh được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 để thấy những gì mà Đức Chúa Trời muốn phán với chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 từ câu 12 đến câu 19. Như vậy, nếu anh em được nghe rao giảng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, thì sao trong anh em có người lại nói rằng những người chết không sống lại? Nếu người chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã không sống lại. Và nếu Đấng Christ đã không sống lại, thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. Nếu người chết thật sự không sống lại, thì chúng tôi bị xem như làm chứng dối về Đức Chúa Trời, vì chúng tôi đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại. Vì nếu người chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng không sống lại. Và nếu Đấng Christ không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất. Nếu hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết. Tôi hy vọng rằng qua phần Kinh Thánh mà các anh chị em vừa được nghe, chúng ta có thể thấy được logic mà Phao-lô lập luận ở đây để chứng minh cho thấy rằng những người không tin vào sự sống lại thì thật là vô lý. Tính tới thời điểm này, sự sống lại đã được báo cáo, đã được ghi nhận bởi hàng trăm nhân chứng, cho dù đó là những người không muốn công nhận đó là sự thật. Nhiều người trong đó là những người có thẩm quyền rất là lớn. Đó là chính quyền La Mã, những người lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ. Và nếu như họ có thể chứng minh khác đi thì họ đã làm rồi. Và Phao-lô đã hỏi, vậy mà có nhiều người nói rằng không có sự sống lại sao? Ông hỏi rằng, mọi người có hiểu những gì mà mình đang nói không vậy? Ông nói rằng nếu mà không có sự sống lại thì việc rao giảng của chúng tôi chỉ là vô ích và đức tin của anh em cũng là vô ích mà thôi. Ông nói rằng nếu mà Đức Chúa Giê-xu đã không sống lại thì việc tôi rao giảng về Đức Chúa Trời là điều sai trật. Ông nói rằng nếu Đức Chúa Giê-xu đã không sống lại thì các anh chị em vẫn đang sống trong tội lỗi. Và nếu như Đức Chúa Giê-xu đã không sống lại thì những người đã tin Chúa trước khi họ chết thì bây giờ họ đã bị hư mất rồi. Và Phaolô nói ở đây rằng chúng ta không phải tin Đức Chúa Giêsu chỉ cho cuộc đời này mà thôi, nhưng chúng ta tin Ngài là bởi vì cõi đời đời. Ông nói rằng nếu chúng ta tin Chúa mà chỉ hướng về cuộc sống đời này mà thôi, thì chúng ta là những người thảm hại hơn hết. Ông Mitchell kể rằng có một người, anh ghét gọi người này là mục sư, nhưng mà thật ra người này đang có một cái nhà thờ rất là đông tín hữu, rất là đông người theo. Chẳng may là người này cũng ở Texas. Người này giảng và nói rằng con người chúng ta tin Chúa để có được một cuộc sống tốt. Điều đáng buồn là ngày hôm nay có nhiều người mà ngay cả là những người tin Chúa cho rằng những gì mà chúng ta tin nơi Chúa thì chỉ để giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn thôi. Có rất là nhiều sách vở có tựa đề nói rằng làm sao để trở thành những người lãnh đạo tốt. Thì cho dù đúng dựa vào Kinh Thánh chúng ta có thể học được cách để làm sao trở thành những người lãnh đạo tốt, nhưng mà đó không phải là lý do để chúng ta tin Chúa. Có một quyển sách có tựa đề nói rằng điều tốt nhất trong cuộc sống của bạn là ngay bây giờ. Tức là hãy đến để học biết được rằng điều tốt nhất của mình là ngay trong lúc này. Và đây chính là những gì mà trong phần cuối của phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe Sứ đồ Phaolô đã nói. Nếu như tất cả những gì tốt nhất mà chúng ta có được trong cuộc sống của chúng ta là ngay bây giờ đó, thì ông nói rằng chúng ta là những người thảm hại hơn hết. Lời Chúa cho biết rằng những gì tốt nhất của chúng ta không phải là ngay bây giờ thuộc về cõi đời này, nhưng hy vọng của chúng ta đặt ở trong Đức Chúa Giêsu. Và những gì tốt nhất chúng ta được ấy là cõi đời đời mà chúng ta có ở trong Đấng Christ. Qua 40 bài mà các anh chị em đã nhận được trong bài học Kinh Thánh hàng ngày viết bởi Charles Spurgeon, ông đã nói rằng sự sống lại của Đấng Christ là một sự quý báu vô ngần. Và như chúng ta thấy, những gì đề cập đến sự sống lại của Đấng Christ ở đây chính là vần đá tảng, chính là nền của những gì mà chúng ta tin. Và tất cả những gì chúng ta tin dựa vào sự sống lại của Ngài. Trong tiếng Anh có một thành ngữ nói rằng người này có đem theo cái biên nhận. Tức là ý muốn cho biết rằng người này đã mua một cái gì đó rồi. Có ai đã từng nghe cái thành ngữ này chưa? Cho dù chưa có ai từng nghe, hy vọng các anh chị em có thể đoán được ý nghĩa của nó là gì. Nếu anh chị em đem một cái biên nhận nào đó thì là lúc nào vậy? Lúc nào mà mình mang theo biên nhận? Tại sao mình cần cái biên nhận để đem theo mình? Câu trả lời cuối cùng là để chứng tỏ rằng mình là người đã mua cái đó và nó có giá trị bảo hành. Bởi lẽ đó mà ngày hôm nay nếu ai đó dùng thành ngữ rằng người đó có mang theo biên nhận thì có nghĩa rằng người này có cái bằng chứng, có bằng chứng để chứng minh là người này đã làm gì đó. Và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu chính là biên nhận. Đó là bằng chứng. Đó là bằng chứng để cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu chính là đấng mà Ngài đã nói Ngài là ai. Tuy nhiên, nó vượt hơn điều đó nữa. Điều này Mitchell đã đặt vấn đề trước đây. Giả sử như nếu anh chị em chết ngày hôm nay, dĩ nhiên điều này nó có thể xảy ra đối với bất cứ ai đúng không? Và chúng ta đứng trước cổng thiên đàng và khi Đức Chúa Trời hỏi chúng ta rằng tại sao mà Ngài cho chúng ta vào thiên đàng với Ngài, thì câu trả lời của chúng ta là gì? Thực ra thì đây không phải là câu hỏi tu từ. Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 31 cho biết rằng vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người mà Ngài đã lập. Và để xác chứng cho mọi người thấy, Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu một ngày nào đó. Điều này sẽ xảy đến với mỗi một người trong chúng ta. Và trong ngày đó, chúng ta phải mỗi người nên có mang một cái biên nhận. Và lời Ngài cho chúng ta biết rằng cái biên nhận đó phải là Đức Chúa Giêsu, bởi vì chỉ nhờ Đức Chúa Giêsu mà chúng ta mới có thể được đến với Đức Chúa Trời mà thôi. Khi nãy các anh chị em đã nghe phần Kinh Thánh khi Đức Chúa Giêsu bị treo lên thập tự giá trước khi chết, Ngài nói rằng mọi sự đã hoàn tất. Đó là lúc mà Đức Chúa Trời đã mở một con đường, Ngài đã cho một cơ hội để con người có thể đến với Ngài. Một lần nữa, nếu như các anh chị em hỏi một ai đó là nếu như sau khi chết họ nghĩ là họ sẽ được lên thiên đàng hay là xuống địa ngục, thì họ sẽ nói rằng họ sẽ được lên thiên đàng. Và nếu như mình hỏi họ tại sao như vậy, thì họ sẽ cho một trong hai câu trả lời mà thôi, hoặc có thể là một sự phối hợp giữa hai câu đó. Và một trong những câu trả lời mà họ sẽ đưa ra lý do mà họ nghĩ họ được vào thiên đàng là bởi vì họ làm những việc tốt, hay họ giúp đỡ láng giềng, hàng xóm đem rác giùm họ, v.v. Và rồi họ nói tiếp rằng tôi không đến nỗi tệ lắm. Và khi họ nói như vậy đó thì có nghĩa là họ đang so sánh họ với một ai đó, có thể là một người hàng xóm nào đó. Và như tất cả các anh chị em chúng ta đã biết, không cần biết là bao nhiêu điều tốt chúng ta đã làm, tất cả những điều đó cộng lại cũng không thể trả nổi những tội lỗi chúng ta đã phạm. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta phải làm gì đối với tội lỗi của chúng ta mà nó cứ chất chồng mãi như vậy? Chúng ta không có thể làm gì cả. Chúng ta đang có một món nợ mà không cách nào chúng ta có thể trả được. Chúng ta có một món nợ mà chúng ta không thể trả được. Trong khi Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, Ngài đã phải trả một món nợ mà Ngài không hề mắc. Và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu là bằng chứng để cho thấy Đức Chúa Trời đã chấp nhận cái giá phải trả đó. Kinh Thánh cho biết rằng tiền công tức là cái giá mà chúng ta phải trả cho món nợ của chúng ta đó, ấy chính là sự chết. Và chính trên thập tự giá đó, Đức Chúa Giêsu đã trả xong món nợ tội lỗi của chúng ta. Và bởi vì Ngài đã trả một món nợ mà Ngài chưa hề mắc, do vậy mà mồ mả không thể giữ Ngài được. Và đó là lý do vì sao mà trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe, Sứ đồ Phao-lô nói rằng nếu Đấng Christ đã không sống lại thì chúng ta vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi của mình. Tiếp tục từ câu 20 đến câu 23, Phao-lô nói tiếp: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì như do một người mà có sự chết, thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. Như trong Adam, mọi người đều chết, cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. Từ sự logic của việc Chúa sống lại, ông di chuyển đến sự chiến thắng của Đức Chúa Giêsu là như thế nào? Ông nói rằng, bởi vì Ngài đã từ cõi chết sống lại, và do vậy mà Ngài là trái đầu mùa của những người đã chết. Trái đầu mùa là gì ở đây? Mitchell ráng cố gắng nghe lời giải thích của cô Bảy. Nhưng mà trong tiếng Anh đó, thì trái đầu mùa có nghĩa là cái trái đầu tiên của mùa đó. Khi nào trái đầu mùa xuất hiện? Nó bắt đầu cái mùa hay là nó cuối mùa? Nó bắt đầu cái mùa thì cái trái đầu tiên nó gọi là trái đầu mùa. Trái đầu tiên của một cái cây nào đó. Ở đây Phao-lô nói rằng Ngài là trái đầu mùa của những người đã ngủ, tức là những người đã chết. Ý Phao-lô muốn nói ở đây là gì vậy? Khi bước ra khỏi mộ phần, Đức Chúa Giêsu không phải là Ngài còn sống sót sau cái chết, nhưng mà Ngài đã chiến thắng tử thần. Và Ngài đã chiến thắng cho những ai chấp nhận món quà của Ngài. Ông nói rằng, trước hết, Ngài là trái đầu mùa, và rồi sau đó, đối với những ai thuộc về Ngài, thì khi đến Ngài mà Ngài hiện ra, những người đó cũng sẽ được sống lại. Câu hỏi quan trọng hơn là câu hỏi trái đầu mùa là gì? Ấy là các anh chị em ở đây đã thuộc về Đấng Christ chưa vậy? Ông nói tiếp tục từ câu 24 đến câu 28. Rồi sự cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng Đức Chúa Trời đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài. Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. Vì Đức Chúa Trời đã đặt muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ, nhưng khi nói muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ, thì rõ ràng không bao gồm Đấng đặt muôn vật dưới chân Ngài. Khi muôn vật đã quy phục Ngài, thì bây giờ chính Ngài là Con cũng quy phục Đấng đã làm cho muôn vật quy phục mình, để Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự trong mọi người. Bắt đầu trong câu 24 cho biết rằng sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh, thì Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Và Ngài cho biết rằng Ngài phải cầm quyền và Ngài sẽ đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài. Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời đã cho biết rằng tất cả những điều đó sẽ xảy ra, và sự sống lại của Đức Giêsu chính là bằng chứng để cho thấy những điều đó sẽ xảy ra. Tiếp tục trong chương 15 từ câu 29 đến câu 34. Nếu chẳng vậy thì những người nhận báp têm thay cho người chết mong đợi gì? Nếu người chết thật không sống lại thì làm sao người ta lại nhận báp têm thay cho họ? Tại sao chính chúng tôi giờ nào cũng phải đối diện với hiểm nguy? Thưa anh em, mỗi ngày tôi phải đối diện với sự chết. Tôi nói như vậy vì niềm tự hào của tôi về anh em trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Nói theo cách loài người, thử hỏi tôi được lợi gì nếu tôi chiến đấu với các thú dữ tại Epheso? Nếu người chết không sống lại thì chúng ta hãy ăn, hãy uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy hồi tâm và đừng phạm tội nữa, vì một số người trong anh em không biết Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ. Đức Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta hai thánh lễ mà hội thánh của Chúa cần phải tuân giữ cho tới ngày Chúa chúng ta trở lại. Và một trong những thánh lễ đó là thánh lễ tiệc thánh mà chúng ta vừa dự. Và thánh lễ thứ hai đó là thánh lễ báp têm mà chúng ta sẽ làm cho những ai đã xưng nhận niềm tin của mình. Nếu như chúng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm báp têm cho một ai đó trong khi nói rằng Đức Chúa Giêsu vẫn còn chết thì điều đó như thế nào? Không thể nào như vậy được. Bởi vì khi báp têm cho ai đó thì chúng ta nói gì? Báp têm có nghĩa là đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Đấng Christ. Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều lần hội thánh chúng ta làm báp têm thì chúng ta nghe Mitchell thường nói gì? Ấy là hãy cùng chết giống như sự chết của Ngài, và khi người đó ra khỏi nước thì hãy cùng sống lại với Ngài và bước đi trong đời sống mới. Chúng ta có được sự sống mới bởi vì Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Và rồi ông đặt một loạt những câu hỏi ở đây. Ông nói rằng tại sao mà chúng tôi phải đặt mình ở trong sự nguy hiểm mỗi ngày như vậy? Tại sao tôi phải chết mỗi ngày như vậy? Tại sao tôi phải chiến đấu với các thú dữ tại Ephesus vậy? Ông nói rằng nếu như tôi không có sự hy vọng ở trong Đấng Christ thì tại sao tôi phải làm những điều giống như vậy? Ý ông muốn nói rằng nếu như cuộc sống của chúng ta chỉ gói gọn trong đời này mà thôi thì tại sao chúng ta lại có mặt ngày hôm nay? Chắc chắn là chúng ta sẽ có những chỗ nào đó, có những người nào đó vui hơn để chúng ta giao du với họ, đúng không? Nếu Đức Chúa Giêsu đã không sống lại thì chúng ta đang làm gì vậy? Hãy ăn, hãy uống đi, vì ngày mai chúng ta cũng sẽ chết thôi. Cuộc đời này là tất cả, do vậy mà tôi sẽ cố gắng làm tất cả những điều gì có thể được để làm cho tôi hạnh phúc. Ông nói rằng đừng có giao du với những người mà nói những lời vô lý như vậy, và đừng có kết bạn với họ. Ông nói rằng hãy tỉnh giấc, hãy thức dậy và hãy xây bỏ khỏi tội lỗi của mình. Ông cho biết rằng vẫn còn có rất là nhiều người không biết về Đức Chúa Giêsu.